không?
Không.
Thế là thế gian là thiện hả? Cho nên cái tiết tiết đó, những luận lý đó đều là sai, sai lầm. Ngược lại, đạo Phật thì sao? Nhân thì thờ tánh, tánh nó vô ký, tại vì nó vô ký cho nên thiện vào cũng cũng được, mà ác vào cũng được. Người khéo giáo dục thì nó trở thành người, người thiện không khéo giáo dục nó mới trở thành người, người ác thì nó vốn là vô vô ký. Như vậy thì cái duy thức này không những học để biết mà còn bắt tất cả các triết thuyết trong thế thì giờ cho rõ hơn, bắt tất cả các triết thuyết trong thế thì giờ kể cả các bậc thánh bắt hết. À, tại vì nó vô vô ký, cho nên thiệt nha, cái tánh con người ra đời nó vốn là thiện rồi thì đâu còn học tập chi nữa, đâu cần giáo dục chi nữa. À, thì thế gian này vẫn là thuận thuần thiện sao? Còn nếu tánh nó vốn là ác thì thế gian này đâu còn nữa, loạn rồi, loạn rồi. Thì có giáo dục gì được nữa không? Bởi vì nó vô ký cho nên mới nói đến vấn đề giáo giáo dục, nói vấn đề xây dựng thành con người. Chứ còn nếu nó thuần thiện hay thuần ác thì chắc chắn thế gian này sẽ hỗn loạn ngay. Mà nếu đúng hơn, nếu nó thuần ác, do đó mà nó nhờ cái tánh vô ký này à, như vậy là bản hữu của nó vốn là vô ký. À, bản hữu chủng tử của nó vốn là vô ký. Cho nên khi mà cái tinh trùng, cái đoán châu gặp nhau thì có nghiệp thức vào. Thế thì cái nghiệp thức vào đó, một là thiện, hai là ác, ba là vô ký. Khi cái nghiệp thức đó vào, nó cũng có ba thứ, thiện, ác và vô. Nhưng dầu thiện, dầu ác vào đó, trong ai là do thức rồi thì nó trở thành vô ký cả. Thế thì cái thiện, ác và vô ký này, bây giờ tôi chứng minh nữa, khó nhất là cái này. Thế thì hôm nay đi coi đá banh thì thiện ác. Hôm nay đủ đi coi đá banh thì thiện ác. Tốt rồi xong. Ê. Tốt rồi xong. Ê. Sao? Đi coi đá banh. Bây giờ đi rủ nhau đi dạo vườn qua Đà Lạt thì tốt hay xong. Thiện ác. Cho nên ở ngoài không phân tích được, mà duy thức phân tích rõ, cái đó gọi là vô ký. Nó không có thiện mà cũng không ác. À, đi coi đá banh rồi về rồi nằm ngủ kệ nó, rồi đi vô vườn hoa rồi về, chứ chưa có phải thiện hay ác. Vâng, như vậy là những cái đó phần nhiều nó nằm trong vô ký. Vâng, mà bước thêm nữa là sẽ nói chuyện sao, đó là mới bước đầu của nó là vô ký. Nhưng nếu anh tới coi đá banh xong rồi còn cá nữa. À, cá tao 2 triệu, mày bao nhiêu? Ở bên Paraguay ăn hay Nhật Bản ăn bao nhiêu? Thì cái nó biến thành ác. Vâng, là mưu gian ăn coi đá banh thì nó là vô ký. Mà khi có tâm tính mà khởi lên để mà ăn thua thì cái nó thuộc về ác tánh. Được chưa? Rồi, thế thì đi vô vườn hoa thì nó là vô ký. Nhưng mà khi coi xong rồi nó nhiễm hoa rồi ăn cắt hoa thì sao? Nó thuộc vào ác. Từ vô ký tánh đến ác tánh. Do đó mà tánh nó rất quan trọng. Cho nên tánh có ba thứ, ba tánh. Một, thiện tánh. Ác tánh. Vô ký tánh. Nhưng mà trong thế gian này có ba tánh, mà thường ok chỉ là thiện với ác. Còn cái tánh vô ký họ không nói. Nhưng mà từ vô ký mà nếu chúng ta mà ý thức được thì nó chuyển qua thiện tánh. Mà từ vô ký mà không ý thức được thì nó chuyển qua ác tánh. Nhưng mà bước đầu của nó là vô ký. Do từ cái vô ký tánh này mà chúng ta mới tăng quân được. À, tại vì nó vô ký cho nên ta mới tăng quân. Bản hữu chủng tử nó vốn là vô ký, vì thế mà ta mới có tăng quân, tức là quân xong ước cái mới mà. Tăng quân tức là xong ước cái mới. Bản hữu là chủng tử đã có có sẵn, bây giờ tăng quân tức là xong ước cái. Cho nói thế là hôm nay đi học đây là gì? Đi học Phật Pháp đây là gì? Là tăng quân. Tăng quân nó làm gì? Nó phối hợp với cái bản bản hữu, mà nếu tăng quân mà mạnh thì nó chuyển luôn cái bản bản hữu ra cái tăng quân. Thế là hôm nay một người đi tu là tăng quân à, một người đi buôn có tăng quân không? Có tăng quân không? Cũng tăng quân. Rồi anh bác sĩ có tăng quân không? Tăng quân. Người làm đại xe có tăng quân không? Tăng quân. Tất cả đều là tăng, mà làm một việc gì đó đều là có tăng. Tăng quân là cái chủng tử mới được thay vào trong chủng tử tử cũ, mà nếu cái chủng tử mới này nó vào đó mà nó mạnh hơn thì nó chuyển cái chủng tử tử cũ. Thế ngày trước không biết có đi làm thầy heo không, không biết cái chủng tử biết không biết có hay không, nhưng nếu không có thì làm nó tiếp thu với cái làm thầy heo ngay, nó phải có, phải không? Như vậy là kiếp trước cũng có làm thầy heo chút ít rồi, nhưng nó chưa mạnh. Bây giờ nó thấy làm thầy heo được bán có lời quá cho nên làm thầy heo, tức là nó quân vào chủng tử tử mới. Chủng tử mới là cuối cùng sao, là suốt cuộc đời chỉ làm thầy heo. Vâng, nó không có gì thay đổi bởi vì chủng tử này quá mạnh. Nhưng sao nếu gặp một bậc thánh xuất hiện bên nhà của anh ta, hoặc gặp anh ta mà chuyển đổi được cái nghiệp đó, gọi là tăng quân cái nghiệp khác, thì mai ra mới đổi được cái nghiệp làm thịt heo đồ tệ này, đó gọi là tăng quân. Như vậy là mỗi ngày chúng ta có tăng quân không? Mỗi ngày đều có tăng quân. Đi ra ngoài đường là tăng quân này, ở bên xe có tăng quân không? Ở ngoài chợ có tăng quân không? Ai ngồi ngoài chợ là tăng quân ở chợ. Cho nên cái tăng quân này đây. Thế hôm nay ngồi đây có tăng quân không? Nếu tăng quân. Thế thì hôm nay chúng ta tăng quân cái gì? Để biến đổi cái bản hữu chủng tử. Cho nên một học sinh đi học 4 năm ở trường cơ bản có tăng quân không? Quân tất cả chủng tử mới, để thay đổi tất cả chủng tử tử cũ. Mà nếu học 4 năm mà không thay đổi được gì hết thì là hoài công một cách vô ích. Mà càng học là càng nhiễm ô thì học để làm gì? Vâng. Cho nên học để nhìn thích mới thấy cái này là quan trọng. Cho nên mỗi giờ, mỗi phút, mỗi sát na đều phải tăng quân những cái thánh thiện, để nó chuyển đổi những cái cũ của nó vốn là vô kỵ. Mà nếu tăng quân những cái xấu ác thì chủng tử vô kỵ nó biến thành một tên xấu ác, một tên đồ tể. Như vậy thì cái tám cái thức tăng vương này nó có tính cách tự tại, nó có cách tự chủ, vì thế nó quyết định tất cả, cho nên gọi là tâm vương. Cuộc đời của chúng ta có phải do tám thức nó điều khiển không? Hả? Tất cả do tám thức nó điều khiển, xấu hay tốt là tùy ở chúng ta quân tăng quân này. Tăng là gì? À, tăng là mới, quân là trong ước. Là cái chủng tử mới trong ước. Vâng, chủng tử mới trong ước. Thế thì hàng ngày chúng ta làm sao? Bây giờ đang tu đây, mà nếu đang tu nghe kinh nghe kệ nghe luật là rõ ràng đây, nhưng mà có cái ví dụ như anh đi tu mà nó mặt mũi hơi sáng sủa rồi, cái mặt mũi sáng sủa này cũng nguy hiểm lắm. Anh đi tu mà mặt mũi hơi sáng sủa cái thì có Phật tử đến đi chùa cũng có mặt sạch, mặt hơi sạch thôi. Bên nó sáng sủa, bên đây mặt sạch thôi. Ở cái là sạch vàng mà, mặt hơi sạch vàng. Đây, cho nên cái quân này, cái này là cái đáng sợ, cái này gọi là tăng tăng quân, mặc dù giáo lý học như thế, kinh điển học như thế, luật học như thế rồi, nhưng mà nó chưa vào chủng tử bao nhiêu, rắc rối chứ. Học thì học, quân thì quân, mà nó chưa sâu vào chủng tử gọi là dị thuật thức, nó chưa chiến. Chưa chiến thì cái anh mà cái này đến tặng cái càng lao. Cái càng lao quan hệ nó nó vậy nè. Thầy ơi, bữa nay thầy có càng cái bông hường, cái bông hường rất đẹp, nên tặng cái càng. Vì thế sao này để gặp cái biến hành tâm sở. Khi mà tâm vương vừa hiện là có năm thằng tâm sở biến, biến hành. Đây. Tâm sở thì có 51. Một món có năm thằng biến, biến hành, năm biến hành tâm sở. Gồm có gì? Một, xúc. Hai, tác ý. Ba, tập thọ. Bốn, tưởng. Năm và tư, năm thằng biến hành. Năm thằng biến hành này nó nguy hiểm vô cùng, nghĩa là nó vốn là vô ký, cho nên gặp tâm vương tốt thì nó đi theo với tâm vương, gặp tâm sở tốt nó cũng đi theo với tâm sở tốt, gặp thằng tâm sở xấu khởi lên nó cũng đi theo với thằng tâm sở xấu. Vâng, nó đi khắp đầu, ai biết năm thằng này đi khắp trong tất cả các thời, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Năm thằng nó còn đi đâu nữa? Đi hết tất cả các xứ, nghĩa là từ gì ngũ thú tập cư địa đến định ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa, không vô biên xứ địa, thích vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, và phi tưởng phi phi tưởng xứ địa đều có mặt đó. Có năm thằng biến hành đi hết tất thức, từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mặt nó thức, a lại giới thức đều có mặt thằng năm biến. Như vậy đi tất cả chỗ, đi tất cả thức, đi tất cả tất. Tánh thiện cũng có nó, tánh ác cũng có năm thằng biến hành, và tánh vô ký cũng có năm thằng biến hành. Nghĩa là nó cách khác, từ quả phàm cho đến quả thánh đều có mặt năm thằng biến hành, cho nên gọi là biến hành tâm, tâm sở. Như vậy thì bây giờ đi gặp ông già, đi đường gặp ông già, đó là gì? Tức là gì? Thấy ông già, mắt thấy ông già thấy không, thì nhãn thức đã thấy ông già rồi. Vừa gặp đó là gì? Là xúc chạm, là thấy ông già, mắt thấy ông già, thì cái thằng xúc thì nó tiếp xúc với ông già, tức là đối diện với ông già. Đối diện với ông già thì làm gì? Tắc ấy vừa khởi lên liền. Tội quá hả? Bác năm nay bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Con cái đâu? Tại sao bác tre đi như thế này? Tức là tắc ấy nó thấy ông già bác vác cây tre đi, mà 35 tuổi mà còn vác cây tre, tức là nó khởi lên cái tâm gì? Thọ. Liền thọ, vừa tắc ấy là liền có thọ lãnh, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thương hay chuyện ghét. Tức là ông thương ông già, thọ rất là thương ông, tội nghiệp. Tại sao mắc 35 tuổi chứ con cái bác ở đâu mà bây giờ bác phải đi vác tre? Bác vác tre về làm gì? Tức là tưởng, anh tưởng nghĩ, không biết cái vác tre về để làm gì. Tôi về đang rõ bán kiếm gỗ, nấu con tôi chết hết rồi. Thì lúc đó anh ta khởi lên tư, tức là suy nghĩ tìm cách giúp đỡ cho ông già. Như vậy là thiền vấn hành này, nó đi theo với cái thiện tâm, tâm sở. Như vậy là chỗ nào cũng có biến hành hết. Như vậy là nam biến hành tâm sở, nó có mặt hết tất cả các thích. Bây giờ nghe, tai nghe lễ, đang trong buổi lễ, tức là tai nghe, thằng xúc nghe gì? Thằng xúc làm sao? Thì thằng xúc nó chạm trán với cái là âm thanh, chạm trán với âm thanh. Ủa, lễ thanh tịnh quá hả? Cái lễ vi diệu quá hả? Lễ đẹp quá, ông tắc ý. Anh nói cái lễ như thế này thì nó thanh tịnh quá, nó trang nghiêm quá. Rồi sao nữa? anh thọ, nè, anh thọ nhận, có thể mình có thể làm được không? Một là anh nhận tốt, hai là anh nhận nhận xấu, còn mình không thể làm được chuyện này. Còn đến đây thọ là anh nhận nhận được, mình có thể tu và làm được thọ, anh tưởng gì? Rồi từ đó anh im vào trong A Lại Gia Thích, anh luôn luôn anh tưởng nghĩ đến cái chuyện đi tu, tức là tu là gì? Là thực hành. À, từ khi nghe cái âm thanh nào đó thì nó đã biến thành một sự thực thực hành qua năm giai đoạn: xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư. Thế thì năm thằng này nó xuất hiện có thời gian không? Không có, chỉ có tích tắc thôi. Tích tắc là đã có năm thằng nhảy ra liền. Bây giờ đi gặp cô gái, ông già đó, gặp cô gái, anh thanh niên gặp cô gái thì sao? Mắt hay thì liền xúc chạm với con gái thì anh sao? Anh tắt ấy, liền tắt ấy, đẹp thì còn nó đẹp hết chứ, mặt mũi nó cũng khôi ngô đấy chứ, nó tướng cũng gọn gàng. À, ai chàng tướng cũng gọn gàng, tất cả tắt ấy khởi lên, tắt ấy là tướng nó cũng gọn gàng, chân nó nổi lè nhè lắm. Gọn gàng tức là thọ rồi, thọ lãnh cái anh thích, thọ lãnh tức là lãnh cái thích rồi gì nữa. Như vậy là hai cái thích, thấy ông già cũng là muốn là ưa, mà bây giờ cái gái này cũng là thích, là muốn, là rắc rối nữa chứ, có thích không? Thích rồi đã làm sao? Tưởng mà bắt đầu tưởng đó rồi ảnh mang về tới nhà viết thơ, hành động là viết thơ mà phải tìm cách nhanh lắm. Anh hỏi han tìm cách để mà gặp cái cô gái đó, là cho nên bất cứ một cái gì cũng có năm thằng biến hành này. Như vậy là một là tốt, hai là cháu xuống địa ngục cũng tại thằng năm thằng biến hành, mà lên thiên đường lên cực lạc cũng tại thằng năm thằng biến hành này. Như vậy là có chỗ nào phân tích kỹ như thế này không? Không có không? Trong tất cả các tiết thiết cũng chỉ nó tốt với cháu, chứ ai phân tích kỹ như gì tất cả. Cho nên nếu gặp trường hợp xúc mà tác ý và khởi lên, mà nếu người tu hành mà nhận thức kịp là tỉnh táo nhận thức kịp thì sao? Cắt liền cái thằng thọ và tưởng này, nếu nó là cháu, cắt liền, cắt ngay thì có nghiệp không? Cắt liền từ chỗ tác ý này thì chắc chắn người đó không tạo nghiệp. Nhưng tác ý xấu là còn thọ còn tưởng cận tư nữa thì chắc chắn phải đến hành động. Còn nếu xúc rồi tác ý thọ tưởng, tác ý tốt, thọ tốt, tưởng tốt, hành động tốt thì chúng ta tiếp tục. Vâng. Còn nếu biết rằng khi tác ấy hơi xấu mà chúng ta nhận thức kịp thời thì có thằng huệ, thằng biệt cảnh có cứ huệ trong biệt cảnh vừa nhảy ra nó phán đoán. Vì thế nó đi theo cái năm thằng biến hành là có năm thằng biệt cảnh này, năm thằng biệt cảnh này là gì? Dục, thân giải, niệm, định, huệ. Năm thằng biệt cảnh bởi vì nó duyên một cách riêng biệt, nó không liên quan gì với nhau, giống như thằng ngủ, thằng nam biến hành, vì thế gọi là biệt cảnh. Dục, thân giải, niệm, định và huệ. Bây giờ có một cuốn sách tôi muốn đọc, tức là tâm sải gì? Tâm sải dục là ham muốn đọc sách. Vâng ạ, thích đọc sách, đến cái tiệm sách tôi thấy cuốn sách hay quá mua, thì đó là gì? Là dục tâm, tâm sở là ham muốn đọc sách. Khi đọc hay xưa rồi anh sao anh hiểu rõ trong nội dung của quyển sách, cho nên gọi là tháng giải là hiểu rất rất rõ. Nhưng mà anh đọc sách, dục là ham muốn đọc sách, tháng giải đọc sách sao mà nó hiểu rõ cái nội dung của sách. Rồi gì nữa? Hiểu rõ nội dung rồi thì sao? anh niệm là nhớ, nhớ tất cả những điều trong trong sách đã dạy. Rồi làm gì nữa? Định là tâm anh được an an ổn. Đọc, ham muốn đọc sách, hiểu rõ sách rồi, bây giờ nhớ mãi cuốn sách đó, không nhớ cái khác, tức là tâm được an an ổn. An ổn rồi làm gì nữa? Thì lúc mà an ổn nó trí huệ mới mới phát. Cho nên cái nam thằng này gọi là nam biệt cảnh tâm, tâm sở. Như vậy là cái người mà có trí huệ khai mở có cần đọc sách không? Vâng, ham muốn đọc sách là một cái dục rất tốt trong biệt cảnh tâm, tâm sở. Mà ham muốn nào có tính ô nhiễm thì gọi là gì? Là ái dục. Mà đây gọi là dục, tức là dục tâm, tâm sở, nam một trong nam biệt, biệt cảnh tâm sở. Hiểu không? Hiểu được chưa? Bây giờ tôi ví dụ cái khác nha. Dục. Bây giờ tôi làm gì? Tôi cầu sanh Tây Phương. Hôm nay tôi đang cầu sanh Tây Phương. Nên là ngài chuyên tâm niệm niệm Phật, đó là gì? Là dục tâm sở. Hôm nay tôi đang nguyện cầu sanh Tây Phương, cho nên hàng ngày tôi chuyên tâm niệm niệm Phật, thì đó là gì? Là dục tâm, tâm sở. Cho nên khi niệm Phật rồi, lâu ngày rồi, tôi quán triệt được nghĩa lý rõ ràng rồi, không thay đổi được nữa. Tôi quán triệt cái nghĩa lý rõ ràng của câu niệm Phật mà rất rõ ràng rồi, thì không có thể nào thay đổi được nữa. Cái này gọi là gì? Gọi là tháng, tháng giải. Niệm Phật tôi đã tinh chuyên, không thay đổi được nữa, thì đó gọi là tháng, tháng giải. Đến gì nữa? Tôi hiểu rõ lợi ích của pháp môn niệm Phật rồi, luôn luôn nhớ đến. Nhớ đến gì? Nhớ đến Phật. Hiểu rất rõ ràng rồi, lợi ích của pháp môn niệm Phật rồi, cho nên luôn 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 là nhớ. Nhớ Phật, không còn nhớ cái khác nữa. Thì đó gọi là niệm tâm, tâm sở. Thấy chưa? Đó gì nữa? Niệm lâu ngày. Niệm lâu ngày quá, công phu thuận hậu rồi, nên được nhắc tâm bất loạn. Đó là gì? Đó là định tâm, tâm sở. Niệm lâu ngày nó thuần thục quá rồi, cho nên được nhắc tâm bất loạn. Đó là định tâm, tâm sở. Mà khi đã được niệm Phật tâm hữu rồi, thì thấu triệt đại ngộ, liền phát sinh trí huệ. Thì đó là huệ tâm, tâm sở. Vâng. Thế thì mỗi người tu hành như thế này, có cần năm có việc cảnh này không? Vâng. Tôi nghe lại nha. Có người phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cho nên ngài làm gì? Là chuyên tâm niệm Phật. Đó là dục tâm, tâm sở. Đó là ham muốn không? Có ham không? Như vậy người đi tu có ham muốn không? Vâng. Lấy cái ham muốn này thay cho cái ham muốn của ái dục, thay cho cái ham muốn của ô nhiễm. Như vậy là quân, quân gì? Gọi là tăng quân. Vâng. Để thay đổi cái bản hữu chủng, chủng tử. Rồi khi mà quán triệt nghĩa lý cách rõ ràng rồi, không thể nào thay đổi đó được. Cho nên cái công phu niệm Phật càng lớn thì đó gọi là tháng, tháng dài. Và hiểu rõ được lợi ích của pháp môn niệm Phật rồi, mà nên luôn luôn nhớ, nhớ Phật. Thì đó gọi là niệm tâm, tâm sở. Mà niệm lâu ngày công phu nó thâm hậu rồi, nghĩa là nó dài quá, nó sâu quá rồi, cho nên được nhắc tâm bất loạn. Thì đó gọi là định tâm, tâm sở. Mà khi đã được niệm Phật tâm muội thì thấu triệt đại ngộ rồi, liền phát ra, phát sinh trí huệ. Thì đó là huệ tâm, tâm sở. Năm cái này nó đi riêng, nó không dính gì với nhau nhiều khi. Cho nên mặt nó thích, nó là tên ô nhiễm. Nhưng đặc biệt, nó duyên với thằng huệ tâm, tâm sở này. Nó duyên với thằng này. Như vậy là cái huệ này không phải là huệ của bác nhã, mà là huệ có tính cái là phán đoán đúng sự, sự thật. Cho nên gọi là huệ, chứ không phải huệ của bác nhã đây nha, chưa. Chưa phải là bác nhã tâm mũi đây nha. Chưa phải là huệ, gọi là siêu tuyệt, như là đại viên cảnh, cảnh tí hay bình đẳng cảnh tí. Mà đây huệ chỉ là phán đoán đúng sự, sự thật. Cho nên cái thằng mà nó thích, nó sẽ ô nhiễm, nó ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Bốn cái thằng này luôn luôn đi với thằng mặt na thích, tức là nó vừa si mê, vừa thấy sai sự thật, vừa kêu mạng, vừa ô ô nhiễm nha, ái nhiễm. Nhưng mà nó đặc biệt, nó là duyên với thằng một thằng huệ trong việc cảnh tâm, tâm sở. Nếu nó không duyên với thằng này thì chắc mình chết tiêu rồi. Tại sao? Ai biết? Nếu không duyên được với thằng huệ tâm sở này thì chết. Bởi vì nó luôn luôn là thằng mù. Nhưng mà nhờ nó là có duyên với thằng sau này học sẽ thấy nó duyên đặc biệt với cái thằng huệ tâm, tâm sở. Do đó mà nhiều lúc ta thích, thích tỉnh được. Có nhiều người làm điều xấu mà cuối cùng thích, thích tỉnh. Tại sao? Tại vì cái thằng mặt na có duyên với thằng huệ tâm, con sợ. Hiểu không? Chứ nó không có thằng huệ tâm sở này chết thì thế. Trong mỗi người đều có duyên với thằng huệ tâm sở. Nó có lúc nào đó nó thích, thích tỉnh rồi nó lại thay đổi tất cả những cái niệm xấu xa của nó để rồi nó thay đổi được. Bởi vì nhờ thằng mặt na có duyên với thằng huệ tâm, tâm sở. Như vậy là quý vị hôm nay nghe được hai cái phần tâm sở, gọi là biến hành tâm sở và biệt cảnh tâm, tâm sở. Tâm pháp, tám thức tâm vương, quý vị nghe rồi, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mật na thức và lại gia. Gia thức, tâm sở hữu pháp có 51 món. Có năm thứ biến hành là chúc, tác ý, thọ, tưởng và từ. Năm thứ biệt cảnh là dục, khán giải, niệm, định và huệ. 11 có thiện tâm sở. Nha. 11 có thiện tâm sở là gì? Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, sinh tấn, sinh an, bất phân giật, hành trả và bất hại. Như vậy là 51 có tâm sở này, nó là có 11 có thành thiện tâm, tâm sở. Tín là gì? Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phân giật, hành xã, bất hại. Như vậy là mở đầu có thiện tâm sở là có thằng gì? Thằng tín. Tới thằng gì? Thằng tàm. Thằng tàm là biết khổ, khổ thẹn. Đây là một thiện tâm sở tốt nhất. Tàm tức là tự mình biết khổ, khổ thẹn. Nếu có làm việc gì xấu xa tự mình biết khổ, khổ thẹn, đó là tàm. Còn tin là tin gì? Tin gì? Tin này sao họ kỹ ạ? Tin nó kỹ. Tin gì? Tin cái bào thai và cái liên, liên bào. Tin, trước tiên là tin cái bầu thai và cái liên, liên bào. Mới cái chữ tin không này. Tin, cái bầu thai và liên bào. Là sao? Tin, tin cái bầu thai và cái liên, liên bào là gì? Bầu thai là cái trong bụng, bụng mẹ, cái mà sinh ta ra đây. Là cái bào, bào thai và cái liên bào là cái hoa sen quá, quá sinh ở thế giới cực, cực lạc. Vâng, có hai cái để bắt khả tư, tư nghị. Vâng, cái bào thai và cái liên, liên bào này. Như vậy là ta, từ sinh ra từ trong bào, bào thai. Thế là chúng ta đã nhận rõ có bào thai ta từ đâu mà tới đây thôi. Hay tự nhiên mà có, hay thượng đế tạo ra bào thai này. Hay là do nghiệp lực mà có bào thai này? Đấy. Vâng. Đầu tiên là tin cái bào thai có ta. Nó có từ đầu. Có từ đầu. Có tự nhiên mà có không? Hả? Có thượng đế tạo ra bào thai này không? Hả? Và hôm nay chúng ta được đi tu này do đâu mà có? Vâng. Thế là cái bào thai cũng bất khả tư nghị. Và ngày trước khi chúng ta chưa có cái thân người này thì ta ở đâu? Chưa khi có cái thân người này thì ta ở ở đâu? Cho nên bắt buộc người tu hành phải hiểu cho được, phải tìm cho được, đó là bất khả tư tư nghị. Và hôm nay chúng ta được ngồi tại đây nhờ duyên gì mà chúng ta được ngồi tại ở đây, mà chúng ta đang mang một cái bào bào thai từ cha mẹ ta sinh sinh ra. Vâng. Rồi, cái bào thai đã là khó khăn như thế thì cái liên bào có thế giới cực lạc có khó không? Vâng. Thế thì cái bào thai chúng ta nên nhận không rõ và không biết được, mà đến khi chúng ta chứng quả chúng ta sẽ thấy. Mà nếu không tin cái này thì chắc chắn là không tu được. Trước mắt chúng ta là cái bào bào thai, thế mà chúng ta không biết kiếp trước chúng ta làm cái gì, ở đâu, làm sao mà hôm nay hiện có cái thân này. Thân này có phải do cha mẹ ta tạo ra không? Rồi, nghiệp thức chúng ta như thế nào mà hôm nay chúng ta đi tu được nghe pháp, được sống thế này, và bào thai của những người khác tại sao không được cái duyên này? Là tìm hiểu về bào thai. Thế thì ngày mai đây khi chúng ta tu và niệm Phật, đến chỗ niệm Phật tâm mũi rồi chúng ta về liên kỳ hải hội, chúng ta sẽ sinh từ trong qua xe, không sanh, không già, không bệnh, không chết, thì như thế nào? Đó là tin. Không sao, chúng tôi sẽ giảng thêm. Tin gì nữa? Tin Phật. Tin Pháp. Tin Tăng. Tin khả năng thành Phật của ta. Hết giờ rồi chứ. Tôi giảng mấy giờ? Hồi tôi giảng mấy giờ? Hơn hả? 2 giờ hơn hả? 2 giờ 15 hả? Này, đó là mới cái tin cái bào thai và cái liên bào. Phần này rồi sau này chúng tôi sẽ giảng lại. Cái thứ hai là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Chúng ta phải tin. Cái này nhất định phải tin. Nhưng mà nếu đã không tin thì đâu có đi tu làm gì. Nhưng mà đi tu thì đi, nhưng mà tin thì chưa tin. Thì tín này nằm ở trong thiện tâm. Sợ mà thiếu tín một cái là nguy hiểm. Có nhiều người đi tu thì thôi khổ quá, thôi đi vô chùa cũng khỏe. Cái là tín gì thôi. Ủa? Phải không? Mệt quá anh nhờ anh chi. Là cực quá, đủ thứ chuyện hết, thôi đi tu với trong yên những ăn nhà bớt ấy. Còn có người nó khổ quá mà đi tu cho đâu đà tin gì đâu, có không? Ấy, ủa không tin coi, hỏi lại chồng coi, hỏi lại cho kỹ như thế. Nhưng mà cái tin này sẽ nghĩ vì sao mà có, nhờ khi vào chùa mặc dầu nó có giai đoạn đầu của nó như thế, nó chỉ nương tựa với cửa Phật, để rồi nhờ học kinh điển mới thấu triệt được ông Phật, mới hiểu được ông Phật, mới tin. Chân thực là mới vừa chưa chắc đã tin, có không? Người Phật tử quy y cũng vậy, mới bắt đầu quy y rồi quy y bữa nay là chị nói dần tới thầy quy y dần, phải chị để bữa sau tôi có xuống âm phủ thì tôi có phải quy y, cái đâu biết quy y là gì đâu, là tin gì đâu. Ủa có không? Tin ơi cô dây rồi, mà cô dây để làm gì không biết. Nó chưa tin gì hết đó. Rồi vậy nữa, tin Pháp. Tất cả những kinh điển của Đức Phật dạy rồi nghi ngờ, ông nói không phải Phật nói không. Ông nào nói đây, nói có nhiều lúc xa lét, nhiều lúc nó gần xịt dễ hiểu, mà lúc xa lét để lúc xa lét đó lãnh không. Không tin rồi, mà lúc mà nói trước mặt anh mà nhân quả cũng có thể sẽ tin, nhưng mà nói về cái thế giới cực lạc, nói về niết bàn, sẽ lét. Thực tế là làm an đây cái đại, thực tế là làm an. Vâng, có lòng thì mới có an. Làm an cái đại. Có làm thì có an. Cho nên anh thường dùng gì? Có thật mới vật được đạo. Anh đi xe
có thịt mới mật được đạo, là cô ăn được thì nói tới chuyện đạo, chứ không ăn mà đạo đúng gì, đạo khỉ đó.
Là có thịt mới mật được được đạo, nghĩa là có ăn kìa mới đạo, chứ không ăn bụng đó so đạo gì.
Đúng,
nó mới nghe người khác nghe có lý đó. Đúng không? À, có thịt mới vật được được đạo, còn không ăn mà ấy, có thịt mới vật được được đạo.
Hay là anh hiểu chữ thịt là ăn. Nhưng mà hiểu cái câu này nó vừa là non vừa là hán
ấy.
Cái rắc rối cho nó là vừa non vừa hán. Chữ có là cái việc đâu không ạ? Chữ non rồi. Chữ thật là chữ gì?
Chữ hán.
Thật này, thật là gì? Thật là thật thà, là chân chính, là đúng, đúng đắn. Ai mà có tu hành một cách đúng đắn, một cách thật thà, một cách chân chính thì đạt được đạo.
Đạo quá, họ nói vậy mà nó có ăn mới được đạo.
Ai mà có thật, thật là gì? Thật thà tu hành một cách chân chính, tu hành một cách đúng đắn, thì người đó mới đạt được đạo.
Chứ còn tu hành cách lơ mơ, hiểu tin không tin, không, ăn cơm ngày ba bữa, bụng vỡ ra buồn tịch, thì làm gì? Hủy chơi. Thì làm sao đạt được đạo quả?
Cái này gọi là có thịt mới vật được được đạo, nghĩa là có chân chánh tu hành một cách chân chính, một cách đầy đủ, một cách thật thà đúng đắn, thì người đã đạt được đạo quả. Tất nhiên cái nó khổ hỏi bài hết
à. Giờ đâu chưa hiểu cái này chưa?
Cho nên nó có hai cái phần mà khi học đến tám thức tâm vương, để có phần bản hữu chủng tử và tăng quân chủng. Chủng tử khi cái tăng quân chủng tử chúng ta quân tập mạnh, tu hành một cách chân chính, cách đúng đắn rồi, thì nó chuyển luôn cả chủng tử. Tử cũ giàu cho xấu ác đến bao nhiêu đi nữa, nó cũng chuyển hóa để thành Phật. Vì thế mà tin Phật, tin Pháp và tin Tăng. Tin khả năng thành Phật của mình, bởi vì Phật dạy và trong duy thức cũng dạy mỗi người đều có Phật tánh.
Như vậy là trong A Lại Gia nó có hai phần. Tại sao gọi là A Lại Gia? Đây A Lại Gia, đây là mạt na, đây là đệ lục thức, đây là tiền ngũ thức.
Vâng, nam thần thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức này.
Và mạt na thức.
Và đây là A Lại Gia, gia thức.
Tóm tắt lại, A Lại Gia này gồm gì?
Gồm có hai phần nhiễm và tịnh này.
Tịnh
và nhiễm.
Thế thì thằng mặt na nó chiếm cái phần gì? Chiếm cái kiếm phần của cái phần nhiễm, để rồi nó làm rối loạn và tạo nên bất thường thành đang tối của nhân loại. Chứ nó không chiếm được cái phần tịnh này. Khi nó chuyển hết nhiễm rồi thì sao?
Khi nó chuyển hết và thấy cái nhiễm rồi, nó biến thành bình đẳng tánh, tánh trí, thì cái thằng A Lại Gia biến thành đại viên cảnh trí.
Đại viên cảnh trí là gì?
Là tấm gương sáng chiếu soi khắp cả thế gian này,
đó gọi là đại viên cảnh trí.
Còn tại sao bây giờ kêu là A Lại Gia?
Là thở trong chúng sanh rồi kêu là A Lại Gia.
Khi nó chuyển hết cái nhiễm rồi thì kêu là gì?
Kêu là gì? Kêu là bạch tỉnh thức.
Mà thấy cái tên A Lại
Lại Gia,
hoặc là vô cấu cấu thức,
hoặc là a đà na na thức.
Và lúc đó nó kêu lại gì nữa?
Là Như Lai tạng tạng tánh.
Như vậy là khi mà thằng bạn na hết nhiễm rồi, nó hết cái kiến trong phần, cái kiến phần của A Lại Gia rồi, thì thằng mặt na chuyển thành bình đẳng tánh, tánh tí. Thằng ý thức và tu hành chuyển thành diệu quan sát tí. Năm thằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thật thức, thiệt thức, thân thức mà tu hành rồi thì nó chuyển thành sở tác tác tí. Thế thì cái thằng A Lại Gia chuyển thành đại viên cảnh tí. Đại là gì? Đại là lớn, viên là cảnh, là cảnh là gì? Cảnh là tâm kiến. Cảnh là tâm, tâm kiến.
Ừ?
Tức là đại viên cảnh trí là tấm gương soi rọi sáng suốt hoàn toàn. À. Cho nên sao ai lại gia biến thành đại viên cảnh, cảnh trí. Như vậy là nó diệt hết cái ô nhiễm, nó thành đại viên cảnh, cảnh trí. Như vậy hôm nay dễ hiểu hơn không? Dễ hơn mấy bữa không? Vâng. Thì có ba con ban đầu này, chứ sau này thì quý vị nghe rồi từ từ sẽ dễ hiểu. Không sao hết. Mặc dù khó đi mấy, nhưng tôi cố gắng chứng minh. Chứ hồi tôi học tôi nghe cái biệt cảnh tôi chẳng hiểu gì hết. Nghe cái biến hành tâm sở nghe hoài cũng không hiểu. Nhưng bây giờ quý vị hiểu biệt cảnh chưa? Hiểu được biến hành chưa? Hiểu được ai là gia chưa? Hiểu được bằng na chưa? Hiểu được ý thức chưa? À, và như vậy tôi chứng minh lại, ai coi ta vô trí rồi hiểu liền, không nè. Như vậy thì ai là gia thích đóng vai gì? Ai đóng? Đường tâm, tâm tạng đóng vai ai là gia? Gia thích. Rồi thằng tư bắt giới đóng vai gì? Đệ thất, thất thích tức là mặt na thích. Rồi thằng tôn ngộ không đóng vai gì? Đóng vai đệ lục, lục thích. Rồi thằng Satan đóng vai gì? Vai tiền ngủ, ngũ thức tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Còn ý thức là thằng tôn ngộ, ngộ không, vì nó công vi thủ tội vi, vì sao phá thiên đình cũng thằng tôn ngộ, không thỉnh được kinh cũng nhờ tôn ngộ, ngộ không phân biệt được con tình, con quỷ, con yêu cũng nhờ tôn ngộ, không còn đường tâm tạng sao? Vô ký. Nếu tôi kể con đừng. Nhưng mà thằng tôn ngộ không là cố có việc, bởi vì tôn ngộ không nó phân biệt rất rõ ràng, đây là con tinh giả dối, đây là không phải con vua. Nó phân biệt nó đã làm bởi vì cái tâm tham của con người khó phân biệt lắm, nó rất là vi tệ. Ừ. Thôi nha, hết giờ hả? Thank you.